Nam Mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Bữa trước thì mình học đến cái đoạn quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng niệm tình chân, trực tiếp căn nguyên Phật sở ứng, trích diệp tầm tri ngã bất năng. Đó là cái đoạn mình học đó, là Ngài quyết định, Ngài nói rõ là một vị tăng là phải thấu rõ được cái nguồn tâm của mình thì mới là cái chân thật, cũng như nhắc nhở cho tất cả quý Phật tử muốn là một Phật tử chân chánh á, thì phải sống với cái bản tâm chân chánh của mình. Tại vì Đức Phật Ngài là đấng cha lành, chúng ta là người con của Phật, thì người con của Phật á, là phải có một cái tâm tương ưng với Đức Phật, thì như vậy đó là nó mới phải. Ví dụ như tương ưng như thế nào, ví dụ như bây giờ quý vị thấy là Đức Phật có từ bi hỷ xả, mình cũng phải có từ bi hỷ xả, thì như vậy đó là mình mới giống chứ, phải không? Mình nói con Phật mình không giống gì hết, vậy vậy nó không có đúng. Nên vì vậy mình phải, nếu quý vị mà chưa có được cái từ bi hỷ xả đó, là quý vị phải cho phát huy được cái tâm này. Và mình để phát huy tâm này đó là mình phải đối chiếu với cuộc sống của mình. Nghĩa là ví dụ như trong cuộc sống của mình có những cái chuyện mình đối diện, mình phải sống, mình phải làm. Ví dụ như những người xung quanh của mình phải thể hiện được cái lòng từ, mình phải thương được những người xung quanh, là từ bi, tức là mình phải chẳng những thế mình phải giúp đỡ, rồi phải lúc nào phải quan hỷ và phải buông xả cho nhau. Thì đó là mình tập cái hạnh đó, tức là mình có cái nét giống Đức Phật. Thì như vậy đó là chúng ta đã có một cái nét hơi giống rồi đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn còn cái đặc biệt nữa, tức là Ngài có cái bản tâm thanh tịnh. Nghĩa là chúng ta phải tập cho mình có cái tâm thanh tịnh đó, thì như vậy đó là chúng ta mới giống được. Đó là Ngài chỉ thẳng ra cái bổn tâm của mình, chứ không có nói lòng vòng đó. Thì bây giờ đến cái đoạn Ma Ni Châu Nhưng Bức Thức, Như Lai Tạng Lý Thân Thâu Đắc, Lục Ban Thần Dụng Không Bức Không, Nhất Lọa Viên Quang Sắc Phi Sắc. Tức là Ngài nói là Ma Ni Châu Nhưng Bức Thức. Tức là Ma Ni Châu là cái gì? Ở đây đó là Ngài dẫn từ Kinh Pháp Hoa. Quý vị mà có tụng Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có một cái ví dụ ở trong cái bản kinh này. Nghĩa là có một cái anh chàng nghèo cùng cực luôn. Thì lúc đó đó là anh ta thường đi lang thang đây đó để mà kiếm ăn, gọi là homeless, nghèo lắm, không thể tự nuôi sống được, cho nên lang thang đây đó để mà kiếm ăn qua ngày, mặc cho người đời chê trách, mặc cho mọi người nguyền rủa là tại sao đó là có tay có chân có sức khỏe mà phải đi xin ăn, không chịu lo đi làm ăn mà phải xin như vậy. Nhưng mà anh chàng mặc tình cho thế nhân cười nhạo, mặc tình cho mọi người chê trách, mà anh ta vẫn lầm than. Có những khi anh ta muốn là mình sẽ làm được như bao nhiêu người khác, mình sẽ không đi xin nữa, nhưng mà bởi vì cái nghiệp của anh ta khiến cho anh ta phải đi lang thang. Đây là nói là cái nghiệp. Cho nên quý vị thấy đó là có những hiện tượng rất là lạ. Giống như là ở bên Việt Nam đang có một cái bà lão đó là đi xin ăn, đến khi bà chết rồi mới phát hiện ra bà có một cái gia tài đồ sộ. Thì như vậy mới thấy là cái nghiệp. Rồi có những bà lão là con cái không cho đi xin ăn, nhưng mà cũng lén lén đi xách gói đi xin ăn. Ngộ như vậy đó. Cho nên đó là tại sao có tài sản mà vẫn phải đi xin ăn, đây gọi là cái nghiệp. Thì anh chàng ở trong Kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật cũng ví dụ như vậy. Nghĩa là anh ta cũng có khả năng, cũng có thể làm được như bao nhiêu người khác, nhưng bởi vì cái nghiệp của anh ta phải đi xin ăn. Thì một bữa nọ đó là vô tình gặp lại một cái người bạn thân ngày xưa từng ở trường học, rồi từng là những người tâm giao đó. Mà người bạn này rất là giàu. Tại sao giàu? Bởi vì người bạn này phát hiện ra mình có cái kho, một cái gia tài rất là lớn, cho nên là trở thành một trưởng giả giàu có lắm. Khi gặp người bạn mình mừng mừng tuổi tuổi thì một cái tình thâm, cho nên là trong cái chén thù chén tạc đó là say mềm, rồi nói bàn quyên những cái chuyện ngày xưa. Nhưng mà đến khi mà anh ta tỉnh rượu dậy đó thì không thấy người bạn mình nữa, không thấy người bạn mình, cho nên anh ta đó trở thành một cái người tiếp tục đi lang thang. Nhưng mà trong lúc đó đó là cái người bạn rất là thương cái người nghèo cùng này, cho nên mới lén, mới cột một cái viên minh châu vào trong cái chéo áo đó, bởi vì sợ tự ái mà. Ví dụ như bạn bè mà quý vị mà gặp á, bạn bè mặc dù họ nghèo cách mấy mà quý vị đừng có tưởng là nghèo là họ hạ tiện đâu, nghèo chừng là họ tự ái chừng đó. Thí dụ giàu quý vị không có nghĩ đâu, thí dụ như hai người giàu ngang nhau, quý vị cho đưa tiền với nhau là nghĩ là cái chuyện là qua lại thôi. Nhưng mà cái người nghèo á, mà quý vị đưa tiền vô mặt người ta đó, mặc dù trong lòng họ thích thiệt, nhưng đây là cái tự ái. Nhất là bạn bè nữa, nghèo chừng nào họ lại tự ái chừng đó. Cho nên vì vậy đó là người bạn này rất là tâm lý, cho nên đó là không có đưa một cái viên minh châu này trước mặt, sợ anh ta tự ái sẽ không nhận, cho nên mới lén mới cuột cái viên minh châu vào trong cái chéo áo. Cho nên để rồi đó là anh này khi tỉnh dậy đó là thấy người bạn mình đã đi đâu mất rồi, rồi trở về cái cuộc sống lang thang đây đó. Đó, mà cũng không biết rằng trong chéo áo đã có một viên minh châu. Nếu anh ta biết được anh ta lấy viên minh châu anh ta bán là anh ta giàu có luôn đó. Nhưng mà giàu có như bạn mình luôn, nhưng mà anh ta lại không biết. Thế rồi đến khi mà một cái khoảng thời gian trải qua nhiều năm sau, thì cái người bạn này cứ nghĩ rằng đó là cái người bạn nghèo này đã giàu có như mình rồi, cho nên là không cần phải quan tâm nữa. Nhưng mà một bữa tình cờ thì thấy anh này quá đói và té xỉu bên đường, thì khi người bạn này gặp thấy đau lòng quá mới cứu cái người bạn này. Khi tỉnh dậy rồi đó thì cái hai người gặp nhau là bạn mà cũng mừng mừng tuổi tuổi vậy đó. Đó thì cái người bạn giàu có này đó mới thắc mắc, đó là anh à, tại sao đó là ngày xưa là tôi gặp anh nhưng mà thấy anh nghèo quá, tôi đã để một viên minh châu vào trong áo của anh, tại sao anh không lấy ra xài mà phải nghèo cùng như thế này? Thì anh này mới giật mình á, anh để cái viên minh châu ở đâu mà tại sao tôi không thấy? Mới chỉ trong chiếc áo mới thấy. Quý vị biết người ăn mày chỉ có một cái áo à, như mình mà có nhiều cái áo chắc thay là mất tiêu rồi phải không? Cho nên vì vậy có cái áo mà nó lê lết tới mấy chục năm, bây giờ còn cái đó. Thì đây là ví dụ. Trong cái bản kinh Pháp Hoa này, Đức Phật ví dụ là người cùng tử này, tức là chúng ta, thưa quý vị, chúng ta đó là bởi vì chúng ta mang một cái nghiệp cho nên khiến chúng ta trôi lăn trong sanh tử, nghĩa là từ đời này qua đời kia, từ cõi này qua cõi kia lang thang đói khát. Thưa quý vị có đói khát không ạ? À? Nếu mà mình không đói khát á, là mình không có tìm kiếm, phải không? Mà lúc nào mình cũng chạy vì miếng ăn, vì cuộc sống, vì sự nghiệp, vì danh vọng, mình lang thang ở trên đó, mình khao khát. Thưa quý vị, bây giờ thí dụ như mà chúng ta có 1 triệu đô la, chúng ta vẫn cảm thấy đói như thường. Tại sao như vậy? Bởi vì á, là nhiều tiền chừng nào, tài sản lớn chừng nào, con người ta đó lòng tham chừng đó, tham chừng nào thì khát vọng chừng đó, phải không ạ? Thưa quý vị, cái sự khát vọng đó chính là cái sự đói khát lang thang. Cho nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật mới nói đó là chúng sanh biết đủ người đó mới giàu, nghèo mà biết đủ, tuy nghèo mà giàu. Đó là chỉ cần mà biết thiểu dục tri túc, mặc dù nằm trên đất còn giống sánh giống như là ở trên lầu cát vậy đó, mà còn mà không biết đủ ở trên lầu cát là trở thành cái người rất là nghèo. Trên cái sự giàu nghèo phân biệt ở trong cái đạo Phật của mình đó là rất là lạ, bởi vì đi ngược vào thế gian. Chúng ta lang thang từ cõi này cõi kia, nhưng mà rất may mắn đức từ phụ của chúng ta đã trao cho chúng ta một viên minh châu sẵn, tức là cái bản tâm thanh tịnh, một cái lòng biết đủ, một cái tâm từ bi hỷ xả, một cái trí tuệ sẵn có nơi tất cả chúng sanh đã trao cho chúng ta rồi, đã để sẵn đó mà chúng ta vẫn lang thang nghèo khổ. Thì đến một cái lúc nào đó mà khi mà quý vị tu đạo, học đạo chân chánh, nhận ra được bản tâm nơi chính mình, phát được cái tâm từ bi hỷ xả rồi đó, thì lúc đó là chúng ta trở thành một người giàu có như Đức Thế Tôn thôi. Cũng giống như anh bạn kia, khi trao cái viên minh châu đó cho cái người bạn nghèo cùng, là cứ tưởng rằng cái người bạn nghèo cùng cũng giàu giống như mình, bởi vì cũng là từng nghèo như anh bạn này. Nhưng mà cái người bạn này đã nhận ra được viên minh châu nơi chính mình, giàu có tột cùng, rồi lại trao lại viên minh châu đó cho người bạn nghèo này mà người bạn nghèo này không biết. Cũng như Đức Phật đó, là Ngài cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, Ngài cũng khổ, rồi Ngài mới đi tu, Ngài mới xuất gia, Ngài mới tu đạo, Ngài giác ngộ, Ngài trở thành một người an lạc và hạnh phúc, hạnh phúc hơn chúng sanh nhiều lắm. Cái hạnh phúc của mình thì nó mỏng manh, nó mai một, nó đau khổ và lo sợ. Hạnh phúc của Đức Thế Tôn là nhàn hạ, là thanh thản, là tự tại, không sợ bất cứ một cái gì hết, đã trao sẵn cho chúng ta. Thế mà chúng ta không biết, trở thành một anh cùng tử lang thang. Ở đây Ngài Quyền Giác mới nói là ma ni châu nhưng bất thức, nghĩa là người nào cũng có một cái viên minh châu hết, nhưng mà người chẳng biết minh châu đó chính là một cái sẵn có tự nơi tự tâm của mình. Như Lai tạng lý thân thâu đắc, tức là ở đây đó là nói là Như Lai là tượng trưng cho Đức Phật đó, nghĩa là cái hạt minh châu là ở trong kho tàng của Như Lai, của chính mình, nhưng mà miên châu đó là một viên minh châu sẵn mà chúng ta lại không có biết nhận. Tức là viên minh châu đó ở đây lý giải là giống như là một cái tạng lý, ở đây sử dụng cái chữ tạng lý, tức là một cái kho tàng, một cái lý, tức là một cái chân lý. Ở đây cái chữ tạng này đó thì giống như là trong cái di thức học, gọi là trong đại viên cảnh trí đó, tức là một cái Như Lai tàng đó. Như Lai tàng đó mà mình đã có được cái Như Lai tàng đó hả? Ở đây đó là luận một cái chỗ rất là sâu xa, bởi vì đó là trong Như Lai tàng của mình đó là nó chứa nhiều cái chủng tử, nhiều cái hạt nhân. Nhưng mà đó là nếu mình nhận được cái Như Lai tàng, nghĩa là nhận được cái tâm của mình rồi đó, thì tất cả những hạt nhân đó nó sẽ biến đổi. Bởi vì đó là chúng sanh á, là thường á, là chỉ nhận được một cái phần tử trong Như Lai tàng thôi. Chúng ta bị chịu cái nghiệp trong Như Lai tàng. Ví dụ như bây giờ là quý vị tạo cái nghiệp thiện, quý vị tạo cái nghiệp ác. Vừa khởi tâm mình làm cái việc thiện là quý vị có cái tâm lành. Từ cái tâm lành đó nó kết thành một cái hạt nhân, nó đưa vào trong tàng thức của mình. Và quý vị làm một cái việc ác thì nó kết một cái hạt nhân và nó đưa vào trong tàng thức của mình. Thì mỗi hạt nhân đó là thiện là ác đưa vào trong cái kho của mình. Đến khi quý vị chết á, là cái nào nặng đó là nó sẽ đưa mình đi thọ sanh đó. Thiện nặng đưa mình đi thọ sanh vào con đường thiện, ác nặng đưa mình đi vào con đường ác. Đó. Nhưng mà chúng ta đó là chỉ biết cái nghiệp thiện, biết cái nghiệp ác thôi, chúng ta chỉ biết như vậy. Và bởi vì chúng ta chỉ vỏn vẹn tâm mình để vào trong những cái chủng tử đó, thì những chủng tử đó nó lớn chừng nào thì nó chi phối mình chừng đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị chỉ biết vọng tưởng thôi, nghĩa là mình biết cái tâm của mình suy nghĩ ở này, tâm của mình suy nghĩ chỗ kia, và mình không biết là cái tâm của mình nó trùm khắp hết tất cả. Nhờ cái tâm này cho nên mới có cái vọng tưởng, nhờ cái tâm này chúng ta mới có suy nghĩ, nhờ cái tâm này chúng ta mới có thức tưởng thôi, không ạ? Lâu nay là quý vị nghĩ là cái bộ não này là nó suy nghĩ, bộ não này nó chi phối đủ thứ, nhưng mà cái đó là phải chứ không phải. Nhưng mà bộ não là cái công cụ của tâm thức, không ạ? Cho nên quý vị thấy đó là cái có nhiều người mà cái tâm của họ không sáng suốt, hay quý vị thấy những người mà họ bị mất hồn đó, họ bị mất hồn mà cái thân của họ vẫn khỏe mạnh, kinh mạch vẫn điều hòa như vậy đó, nhưng mà họ không có mất lý trí. Họ người ngu ngu khơ khơ khờ khờ khạo khạo. Có nhiều người điên quý vị, cơ thể khỏe mạnh hồng hào chứ không phải không, nhưng mà tại sao họ không có sáng suốt được đủ thứ? Bây giờ nó là bây giờ bị bệnh tâm thần vô bác sĩ tâm lý làm cái gì, phải không ạ? Đó là để tập cho họ, để cho họ phải là biết, phải có nhận thức những cái cuộc sống, và nhận thức cái này, nhận thức cái kia, và giải tỏa tâm lý của họ để cho họ bớt đi. Nhưng có nhiều người vô bệnh viện tâm thần suốt một đời không mà vẫn chưa không hết nổi, là do tâm của họ. Bây giờ nói là cái tâm mình á là cái làm chủ, thì như vậy đó là nó điều khiển cái bộ não này, khiến cho mình mới có cái sự hoạt động. Nhưng mà chúng ta chỉ biết cái suy nghĩ của mình thôi, biết cái tư tưởng của mình thôi, và chúng ta bị cái cái nghiệp nó trôi lăn. Cho nên chính vì vậy đó là mình không thể nào mà mình chuyển đổi được. Bây giờ ở những cái pháp môn hành, ở những cái hệ phái như thí dụ như là tiểu thừa hay là thiền minh sát rồi vân vân, là ở nên từng tâm thức đó để mình triệt tiêu, để cho chúng ta trở về cái Như Lai tàng đó. Nhưng mà ở trên cái phần đạo, nghĩa là cái chỗ thiền tối thượng thừa đó, nghĩa là chỉ nhận lấy luôn cái Như Lai tàng. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có một tâm thôi, phải không ạ? Bây giờ quý vị nghĩ đến cái nhỏ là tâm của quý vị nhỏ xíu à. Quý vị nghĩ đến cái lớn là tâm của quý vị lớn. Bây giờ quý vị tưởng ra một cái bầu trời bao la vô tận, một không gian trùm khắp tâm quý vị cỡ đó. Còn quý vị nghĩ về một cái cục gạch, cục đá nhỏ xíu thì tâm quý vị cũng trở thành cái cục đá thôi. Thì như vậy đó, là tại sao mình bây giờ lâu nay mình nắm bắt cái tâm thức, mình nắm bắt cái suy nghĩ, mình nắm bắt cái tư tưởng, bây giờ mình nắm bắt cái tàng thức của mình. Tức là phải nhận ra cái tâm rộng lớn thênh thang đó. Mà cái tâm đó là ở đâu à? Mình tưởng nhận ra cái tâm đó là quý vị nó phải đi hướng đến cái chỗ nào đó, mà không ngờ nằm trong chéo áo của mình đây. Nghĩa là nói là trong chéo áo, tức là ở nơi một cái hiện hữu của chúng ta, ở nơi mắt thấy, ở nơi tai nghe của mình, ở nơi tâm giác của mình, ở nơi tất cả mọi hoạt động, kể cả tư tưởng, kể cả suy nghĩ của mình, không có rớt ra ngoài. Thưa quý vị, không có rớt ra. Ví dụ bây giờ quý vị vọng tưởng, quý vị phiền não, quý tưởng mất tâm của quý vị. Nhưng mà nếu mà không có tâm á, là quý vị cũng không có phiền não và cái đau khổ lo nghĩ. Nó không rớt ra khỏi cái tâm của mình, bởi vì là xum la vạn tượng còn không rớt ra. Đừng chi nói là cái suy nghĩ và cái tư tưởng đau buồn của mình. Cho nên ở trong đạo chỉ thẳng, nghĩa là nơi cái đau buồn đó có cái không đau buồn, nơi cái lo sợ đó không có cái lo sợ. Bởi vì chỉ cần mình biết rõ cái lo sợ đó là Như Lai tàng, biết cái đau buồn đó cũng là Như Lai tàng, nó là một cái phần tử thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói á, là cái tai này là có phải của quý vị không ạ? Không, tai thầy chứ không phải tai của quý vị. Quý vị xè ra quý vị mới là tai của quý vị, phải không? Nghĩa là cái tai này á gọi là tai mình, cái đầu này là đầu mình, phải không ạ? Cái chân này là cái chân mình, chứ không có phải nói là cái tai này á là nó không phải, nó là một cái chi nhánh rồi mình quăng đi. Nhưng mà nó lệ thuộc với nhau, nó là một cái huyết thống, nó chảy đều với nhau. 12 đường kinh là nó tuôn chảy từ dưới lên trên, nó từng hoàng rõ ràng, phải không ạ? Nó liên hệ với nhau một cách rất là mật thiết. Cũng như vậy đó, là cái tâm thức của mình, cái suy tư nghĩ tưởng của mình và hoạt dụng của mình, nó đều là từ Như Lai tàng hết. Cho nên quý vị thấy như vậy dễ tu không ạ? Nếu mà quý vị nghĩ quý vị bỏ cái này, quý vị bắt cái kia, bỏ cái thức được cái trí, bỏ cái tâm này được cái tâm kia, thì quý vị cảm giác rất là khó. Tức là giống như là quý vị giống như là khỉ bắt bóng thôi, tức là cứ bắt suốt ngày suốt năm mà không thấy được. Còn bây giờ đó là Ngài chỉ rõ đó là tất cả những cái tâm hành, tất cả những cái tư tưởng nó đều không ngoài tâm, ngay nơi đó mà nhận lấy thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị ra ngoài trời, quý vị thấy cái bóng mình ở đó, thì cái bóng đó tức là quý vị rồi, phải không ạ? Nếu mà không có thân thì đâu có bóng. Ngay cái bóng đó tức là tâm. Mình với cái bóng không rời nhau, giống như gọi là như bóng theo hình vậy đó, phải không ạ? Cho nên ngoài đời có nhiều người họ nói đó là như bóng theo hình đó. Người này đi chỗ nào thì người kia đi theo cái chỗ đó, tức là hai người chỉ là một thôi. Nhưng mà đối với cái tâm của mình á, là cái là nó gắn liền không thể nào tách rời được. Cho nên vì vậy đó là quý vị chỉ cần nhận thức được chỗ này đó, là quý vị đó là tự nhiên là quý vị có cái chỗ tu liền à, phải không ạ? Cho nên tu là một cái mình thấy rõ ràng, nắm bắt rõ ràng, có thể chạm được, nắm được, nghe được, thấy được. Chứ không có phải là tu là cái gì nó mờ mịt, mà đạo là một cái đó nó đi thẳng thôi, chứ nó không có cái chuyện mà nó lòng vòng gì hết. Quý vị càng lòng vòng là nó càng xa thôi. Cho nên bây giờ là quý vị muốn lên thiền viện Bảo Trơn, thì quý vị trước nhất á là quý vị search ở trên map á, thì quý vị là coi mà nó có ba cái con đường. Nghĩa là con đường này đến Bảo Trơn á là nó là đi thẳng, nhưng mà đó là nó chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Con đường kia đi vòng, đi gặp đèn xanh đèn đỏ nhiều, phải không ạ? Cho nên á là quý vị thấy là mặc dù cái thời gian tính ra thời gian á thì mình cảm giác nó ngắn hơn, nhưng mà là bởi vì đèn xanh đèn đỏ rồi ngã tư mà quý vị dễ đi lạc nữa. Cho nên như vậy đó là quý vị đi như vậy đó, mày thấy vậy coi, cuối cùng á là có người đi không tới Bảo Trơn. Cho nên là có nhiều người là nói là tại sao con sệt ở trên mép mà đi hoài không tới chùa, mà điện thoại mà cứ trả lời là đạo hữu đi đường này, đi đường này, cuối cùng cũng không tới, đến trưa cũng không thể tới nữa. Đến chiều hỏi ủa sao không tới, nó con đi về rồi. Hỏi sao về đó, thưa thầy lạc. Đó hả? Là bởi vì đó là cứ đi á, mà mình không biết là đi là sẽ lạc thôi. Cho nên vì vậy đó là mình thấy con đường nào thẳng và cái con đường nào nó đi mà nó tới nơi một cách nó an toàn thì mình đi. Bây giờ có cái hiện đại nó có GPS thưa quý vị, tức là quý vị cứ bấm địa chỉ là nó tự đưa mình tới thôi. Nhưng mà cũng chưa chắc gì tin nó nữa, phải không ạ? Nó cũng chưa chắc. Cho nên có bữa đi về về xin nhà về đó, mình cứ tin nó, mình bấm cái địa chỉ, không ngờ đưa mình vô đường local, phải không ạ? Chạy một hồi chóng mặt luôn, phải không ạ? Thì như vậy đó là mình cũng không có tin được, phải không ạ? Tại sao không tin được? Bởi vì á là mình phải tin chính mình thưa quý vị. Nghĩa là cái đó đó là bởi vì mình còn lệ thuộc, cho nên là con đường đi mình còn hơi bị kình phiêu, phải không ạ? Mình biết cái máy móc nhiều khi nó chỉ tầm bậy. Cho là lúc mà giờ cái máy của bên này đó họ mang về Việt Nam, thì bây giờ Việt Nam họ cũng có cái loại máy này, nhưng mà khi đưa về đó thì tự vì cái hệ thống mạng lưới nó như thế nào đó, người ta đi hồi lọc cũng xong luôn, phải không ạ? Thì như vậy đó là bởi vì trong đó cái cần là nó thay đổi một cái phần mềm hay là cái hệ thống mà cái radar của nó có chút gì sai lệch á, là bắt đầu là nó đưa mình đi lạc, là bởi vì mình bị lệ thuộc thưa quý vị. Còn đạo, nhất là cái tu đó, là mình phải thấy được trước mắt của mình, là tâm của mình đó là cái sẵn, mình thấy được, cảm được, nghe được, hiểu được, và chúng ta có thể sống được ngay bây giờ. Thì như vậy đó là cái mình không thể nào đi lạc được, và đi rất là chánh trơn, phải không ạ? Nó thẳng tắc, nghĩa là tự nơi chính mình đó. Cho nên đây mới nói là Như Lai tạng lý thân thâu đắc đó. Gọi đó là lục ban thần dụng không bất không, tức là sáu cái phần thần thông, tức là ở nơi mắt tai mũi lưỡi của mình á, là nó thân ý á, là nó đã có lục thông, phải không ạ? Nhưng mà cái lục thông của mình á là mình chưa có phát huy tận tụy, nghĩa là chưa có phát huy mới rõ ràng thôi. Chứ còn nếu mà những cái bậc mà tu hành, những cái bậc mà chứng A La Hán hay chư vị Bồ Tát và Đức Phật đó, là ngài có cái lục thông. Cho nên sao gọi là lục thông La Hán, đó là lục thông của Bồ Tát, lục thông của Đức Phật khác nhau. Tại sao khác nhau như vậy? Bởi vì tâm sở hành nó khác nhau, tâm sở chứng khác nhau, cho nên lục thông nó khác nhau. Quý vị có lục thông không ạ? Có không ạ? Quý vị có nghe nói không ạ? Có nghe cái giọng nói của cái người đang thuyết pháp, của quý thầy nói chuyện không ạ? Có. Nếu mà quý vị bích đó, quý vị có nghe được không ạ? Phải không ạ? Vậy quý vị có thần thông không ạ? Có, phải không ạ? Quý vị có thấy không ạ? Có thấy. Như vậy đó là thấy, nghe, xúc, chạm, thân, khẩu, ý của mình đều thông hết, mình mới nghe, thấy, hiểu, biết. Thì như vậy đó là quý vị có lục ban thần dụng không ạ? Có lục ban thần dụng. Nhưng mà bởi vì sao? Vì sao mà chúng ta không phát huy được cái năng lực phi thường? Là bởi vì chúng ta không sống được với nơi lục ban thần dụng này. Cho nên sáu căn đối với sáu trần mà không dính mắt đó, thì lúc đó đó, nói tới cái chỗ không dính mắt á, là chúng ta sống được với cái bản tánh. Mà thưa quý vị, khi mà mình không dính mắt, tức là mình không theo sáu trần, đúng không ạ? Sở dĩ mình theo sáu trần là bởi vì quý vị dính mắt. Mắt thấy sắc á, là mình chạy theo sắc. Tai nghe tiếng chạy theo âm, âm thanh. Thì làm sao mà có cái chuyện đó là mình sống được với cái bản tâm của mình? Không có sống được. Bây giờ mình trở về với cái bản tâm của mình đó, là nơi sáu căn này. Mà nơi sáu căn này mình không chạy theo cho nó không dính mắc, đúng không? Chứ không có phải là nói là không dính mắc để mình đạt được một cái gì đó. Nó khi mà mình không dính mắc á, là mình thường an trụ vĩnh hằng nơi thực tại vô trụ, đúng không? Ở nơi cái hiện hữu của chính mình đó, ngay nơi hiện hữu chính mình đó, là sáu căn của mình đó, là được nó thanh tịnh. Cho nên tại sao mình có thần thông mà mình không biết quý vị? Là bởi vì đó là tai của mình khi nghe âm thanh đó, là mình chạy theo âm thanh rồi, mình đâu có thấy được cái thần thông chỗ cái lỗ tai, phải không ạ? Mình thấy mình đâu có cái lỗ tai mình nó thông suốt như vậy. Quý vị trở thành một cái bản năng, quý vị trở thành cái quản tính, nghĩa là có lỗ tai cứ nghe, mắt cứ thấy mà cứ chạy đi suốt ngày như vậy đó. Cho nên quý vị là trở thành có mà như không có, có mà bích trịch à, phải không ạ? Nghe mà thật tình nó không nghe. Giờ cái đang ngồi đây là bao nhiêu tiếng âm thanh, bao nhiêu tiếng vi vu, bao nhiêu tiếng gió thổi. Quý vị biết tại sao mà những cái nhà mà sáng tác ra những cái bản nhạc mà nó lãng mạn, mà nó nghe nó hay, là những cái bản nhạc mà tâm đắc, mà thế giới khen ngợi, là quý vị biết tại sao không? Lúc đó là tâm của mấy ông nhạc sĩ đó, là ngồi dưới cái gốc tùng, gốc thông, lúc đó tâm của họ nó du dương, bắt đầu đã để tâm mình đó là nó theo những cái cảnh mà nó du dương, mà nó gừng với cái hiện hữu. Nó như vậy đó. Tức là ở nơi đó là họ nghe được một cái gì nó sâu lắng, rồi nó cộng với một cái tâm nỗi buồn của họ, hay là cái gì đó, họ đó họ kết ra một cái bản nhạc nó sâu thẳm. Cho nên á, là tự nhiên á, là mình cho đó là hay, tự nhiên mình cho đó là cái nó phi thường, bởi vì lúc đó là tâm với cảnh của họ đó là nó cuộn thành một cái thể nào đó. Nhưng mà đến cái chỗ giác ngộ, cái chỗ đạo, là khi mà cái tâm của mình nó thanh tịnh, lắng lòng lại rồi đó, nó phát ra một cái, nó phát huy nó phi thường hơn nhiều. Cho nên thời Phật còn tại thế đó, là lúc đó Ngài độ 30 người nhạc sĩ. 30 người này đó là người thổi kèn, người đánh trống, người chơi tất cả những loại đàn ca nhạc rất là hay và nổi tiếng một thời bấy giờ. Đức Phật là, nhưng mà lúc đó đó là trên cái đường mà đi diễn chỗ này diễn chỗ kia đó, là trong 30 người đó có cái người tớ để mà lo cái việc ăn uống, lo cái việc mà phục vụ đó. Thì bữa đó trong lúc mà đi diễn về mệt mỏi đó, đồ đạc á, thì cái người tớ này mới quơ hết tiền bạc của cải và quần áo và giống thẳng. Cho nên đó là 30 người này đó là bây giờ muốn diễn cũng không có diễn nữa, đúng không ạ? Rồi tiền bạc không có, lộ phí cũng không, cho nên chỉ có một cái điều duy nhất là phải truy đuổi cái người này thôi. Trên cái đường truy đuổi băng qua cánh rừng, thế rồi gặp Đức Thế Tôn ngồi đó an trụ trong cái trạng thái thiền định rất là an lành. Cho nên là thấy có người để hỏi, nó là này cụ Đàm, ông có thấy cái người nào mà mang đồ đạc chạy ngang đây hay không? Đức Phật không trả lời câu đó. Đức Phật hỏi lại là mấy ông là người gì? Thì thí dụ như bây giờ có ai á mà hỏi mình á, thì mình hỏi mình chỉ, còn không chỉ thôi mình đâu có cần phải hỏi làm chi. Đức Thế Tôn là toát ra từ cái tâm từ của mình, là thấy là 30 người này đang lo lắng và đau khổ, Ngài khởi cái tâm từ, tức cái tâm từ, cái từ trường của Ngài đó, là khiến cho 30 người này bắt đầu là đã yên lành lại. Thì mới nói là tụi con là cái người nhạc sĩ, người chơi đàn, người thổi kèn, cho nên á là Đức Phật nói là các ông thổi có hay hay là không. Thì họ rất là tự hào, nói là này cụ Đàm, là tụi tôi rất là nổi tiếng, tức là ai cũng biết đến hết, từ tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đờn gì á là rất là giỏi và rất là tuyệt. Cho nên á là Đức Thế Tôn mới nói là cái tuyệt của các ông là chỉ là cái tuyệt ở cái tạm thời thôi, cái tuyệt của hạ lưu thôi, còn cái tuyệt đỉnh của tiếng kèn, tuyệt đỉnh của tiếng sáo, tuyệt đỉnh của tiếng đờn á là phải là nó vượt hơn tất cả những cái thế gian này, mới gọi là cái đó mới gọi là cái tuyệt đỉnh. Còn cái tuyệt đỉnh của mấy ông chỉ là tạm thôi, bị chê cho mấy ông ức, tại vì lâu nay tự hào cái khả năng của mình, bây giờ bị chê cho nên mấy ông ức. Mới nói này cụ Đàm, như vậy ông có thể chơi đàn được không, ông có thể thổi sáo được không, ông có thể là đánh trống được hay là không? Đức Thế Tôn nói những cái chuyện này là ta làm được, và ta làm hay hơn các ông rất là nhiều. Thì mới đưa cái sáo cho Đức Thế Tôn thổi đó. Lúc đó Đức Thế Tôn cầm cái ngọn sáo, mà quý vị biết mà khi mà từ cái tâm thanh tịnh của Ngài là thổi ra một cái tiếng sáo, khiến cho 3 người này hả họng, 30 người hả họng luôn. Đến khi xong cái khúc nhạc mà quên ngậm miệng lại, là quý vị biết đó, nghe hả luôn, là nghe là chích chồng luôn đó. Thì mới 30 người này mới sụp xuống lại, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy là cái pháp mà thổi ra tiếng sáo phi thường như vậy. Đức Thế Tôn nói cũng được, nhưng mà với điều kiện các ông phải là xuất gia đi, ta sẽ chỉ dạy cho cái tiếng sáo này. Rồi Đức Phật mới phân tích làm như thế nào là có được tiếng sáo hay, làm như thế nào mà có một cái tiếng đàn hay tuyệt đỉnh, tức là khi tâm của mình thực sự yên tĩnh, lắng lòng lại, và các pháp giới và tâm của mình chỉ là một thể không hai thôi, các ông mới phát huy được điều đó. 30 người ngồi lặng, tâm yên lặng, hòa hợp pháp giới và tâm một thể, tự nhiên chứng quả La Hán ngay tại chỗ. Cho nên quý vị biết là đó là 30 người theo Đức Thế Tôn tu hành. Cho nên á là cái lỗ tai của mình, cái mắt thấy của mình, là ở nơi 6 căn của mình mà nó thanh tịnh, nó lắng lòng lại đó, thì nghe một cái là rất là tuyệt đỉnh. Nghe những cái âm thanh cực nhỏ cũng nghe, âm thanh lớn cũng nghe, và thấy biết của mình là thấy tất cả mọi hiện tượng đều thấy một cách nó rõ ràng, thì tự nhiên á là tâm của mình á nó trở thành nó yên tĩnh hồi nào mình không hay. Mà quý vị, khi mà nó tâm yên tĩnh rồi đó, là mình tự nhiên có cái năng lực ở nơi lỗ tai, có cái năng lực ở nơi cái thấy. Cho nên là quý vị thấy á, là có nhiều người họ ngồi họ liêm diêm vậy, quý vị tưởng họ nghe đi sau lưng nói xấu biết liền à, phải không ạ? Nghe rõ ràng không có lỗi cái gì hết. Nhưng mà có một cái đó là nghe mà lại không có dính mắc gì hết, nghe biết rõ ràng mà không dính mắc. Cho nên bữa nào quý vị cứ ngồi thiền đi, quý vị ngồi đó, quý vị nghe lắng lòng thực sự, nghe mà không dính mắc cái gì hết, là lúc đó có phải là tâm mình thông không ạ? Thì nơi đây là cái chỗ gọi là phản văn, văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, chứ không phải cần phải soi lại cái tánh nghe gì hết. Nghe mà không dính mắc gọi là phản văn, văn tự tánh. Thấy mà không dính mắc gọi là kiến sắc minh tâm. Rõ ràng như vậy nghĩa là thấy sắc là tâm mình thường sáng. Cho nên có phải là mắt thấy tai nghe của mình đều là thần thông diệu dụng, rồi tất cả những hành động của mình đều rõ ràng thường biết hết, thì như vậy đó là luật ban thần dụng không bất không. Cho nên chỗ này ông Bàn Long Quẩn mới nói đó là thần thông và diệu dụng gánh nước bữa củi tài, tức là thần thông của ngài gánh nước bữa củi, là cái đời sống hoạt dụng toát ra từ cái tâm thể của mình. Đây là cái thần thông. Cho nên như vậy quý vị đừng ngồi đó mà quý vị cầu cho mình được có sáu thần thông mà quý vị không chịu tu là thần thông không có. Còn nếu mà tu ngoại đạo được thần thông thì nó chỉ hạn cuộc thôi, quỷ ma cũng có thần thông đó rồi, chứ đừng nói chi. Còn cái thần thông của mình á là thần thông thanh tịnh, thần thông phát xuất từ tuệ giác, thần thông đó là của chư Phật, thần thông của chư Bồ Tát, chứ không phải là của ngoại đạo hay là những cái người mà họ tu thần thông, nó khác nhau. Cho nên như vậy đó là muốn có thần thông thì phải có tâm thông, muốn tâm thông sáu căn phải thông, và nhất lọ viên quang sắc phi sắc, tức là một cái điểm sáng, tức là phải không ạ, gọi là một cái điểm sáng tròn đầy mà nó sắc mà nó không phải sắc, nghĩa là cái tâm của mình nó trong sáng tròn đầy đó mà nó không có màu, nghĩa là không có màu sắc gì hết. Ở đây nó sắc không phải sắc nghĩa là nó có nhưng mà quý vị không thấy được. Bởi vì quý vị, nếu quý vị thấy á là nó trở thành cái thứ hai, mà ở đây là quý vị phải cảm nhận biết. Ví dụ bây giờ là cái con mắt này á là nó không thể nào thấy con mắt, mặc dù quý vị có con mắt, không ạ? Bữa nào quý vị, bây giờ con mắt mình quý vị mở ra, quý vị có thấy được con mắt của mình không ạ? Không có thấy được. Nhưng mà con mắt này là nó khiến cho mình nó tỏa, nghĩa là mình có thể thấy hết tất cả hiện tượng, nhưng mà con mắt này không thể nào thấy được con mắt. Tâm của mình cũng vậy, nó biết hết tất cả hiện tượng và nó có thể hoạt dụng hết tất cả mọi hoạt dụng, nhưng mà nó không thể nào thấy nó được. Bây giờ mình hỏi tâm mình ở đâu? Một câu hỏi thực tình là ngớ ngẩn. Nếu mà quý vị nói tâm mình là ở chỗ nào đó thì lúc đó đó là cái tâm đó trở thành cái tâm thứ hai rồi, chứ không phải tâm thứ nhất. Cho nên vì vậy đó là nó không có chỗ thấy. Cho nên mà mình tu mà mình thấy bất cứ một cái gì đó đó là quý vị tu sai rồi. Có nhiều người nói đó, làm tôi tu á là tôi thấy tâm của tôi á là nó thanh tịnh, tôi thấy tâm của tôi là nó như thế này, tâm của tôi là nó sáng như thế kia. Thì như vậy đó là quý vị tu sai, tu lạc rồi. Tâm của mình là nó không chỗ nơi, không chỗ trụ, mới nói ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là không có chỗ trụ đó tức là mới có tâm. Đúng không ạ? Không dính mắc ở một cái hiện tượng, một pháp trần, một âm thanh, không chạy theo bất cứ một cái gì hết. Đó ạ, ở đây là nó không chạy theo, là không có phải là quý vị phải tìm cách nào để mà giật dây lại, không có. Nó không chạy theo tức là quý vị phải dừng lại, đúng không ạ? Phải dừng lại nơi đó, không cần là phải là giật dây, không cần là phải kéo dây gì hết. Cho nên á là các ngài ngày xưa là hay dạy cái cách gọi là trăn trâu. Ở đây lâu nay á là quý vị hiểu lầm cái chỗ này, cho nên là khiến cho mình trăn trâu hoài mà trâu của mình nó không có thần, phải không ạ? Ví dụ như nói là trâu nó vào lúa mạ đó là phải giật dây, là phải đánh đòn, là quý vị nghĩ giật dây á là quý vị phải tìm một cái pháp nào để mà quán chiếu, đánh đòn á là quý vị phải chửi rủa mình. À, chửi rủa làm sao? Nói à, tại sao mình sân vậy? À, tại sao mình tham vậy? À, mình là cái thứ đê tiện, mình là cái thứ mà vô minh, mình là cái thứ gọi là mê muội, đủ thứ hết. Đó là quý vị đánh đòn á, đánh đòn cái tâm mình để làm chi? Mình tưởng mình làm như vậy á là để cho tâm mình chừa. Thưa quý vị có chừa không ạ? À? Quý vị có chừa không ạ? À? Chửi xong rồi bắt đầu nó nhào ra nữa, phải không? Đâu có chừa đâu, phải không ạ? À? Rồi mình giật dây, mình quán chiếu cho đã, cuối cùng gặp cảnh rồi đó, lúc quán chiếu thì nó tỉnh. Nhưng mà lúc mà không quán chiếu thì lúc đó là sao ạ? À? Mê, phải không ạ? À? Cho nên quý vị chăn trâu hoài, trâu nó không chịu thuần, trâu đen nó còn dính bùn thêm nữa. Cho nên có nhiều người tu hồi đó là thành như bà Trần vậy đó. Càng tu mà nó không tót ra được cái chút thanh tịnh nào hết, mà càng tu càng phiền não, càng tu càng đau khổ, càng tu càng khó khăn với người này, khó khăn với người kia. Sớm thì tụng kinh, gõ mõ niệm Phật, rồi ngồi thiền là thấy tinh tấn dữ lắm, mà đụng vô thì không ai chịu nổi. Nên tại sao thầy ơi, má con ngày xưa má con tu chưa tu thì thấy hiền, mà tu rồi thấy má càng khó khăn hơn, biết sao thầy? À, là bởi vì tu sai, tu không có đúng, tu trật, tu mà không có toát ra được cái nét thanh tịnh. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là mình lo dằn ép với tâm mình quá, cho nên nó cứ bực bội trong lòng. Mình muốn thanh tịnh mà nó lại không chịu thanh tịnh. Mà quý vị, cái gì mà quý vị muốn chừng nào mà không được, quý vị càng đau khổ chừng đó, phải không ạ? Mình muốn bỏ chừng nào á là nó càng nhớ. Cho nên cái người ơi, khi muốn quên là khi lại nhớ thêm, là vậy đó. Muốn quên là nó lại càng nhớ, nó cực kỳ như vậy. Bởi vì không có cái trí tuệ. Có trí tuệ là mình phải thấy rõ nó. Ở đây nói là cái cách trăn trâu là nó như thế này đây. Khi tâm mình mà nó lan vào trong lúa mạ đó, là lúc đó đó là quý vị biết tại sao mà trâu mình vào trong lúa mạ không ạ? Cái điểm cốt yếu là cái chỗ mê lầm, mình không thấy mình luôn đó. Ví dụ bây giờ là quý vị nghĩ quý vị vừa theo cái cảnh duyên này, theo cái cảnh duyên kia, quý vị mới giật mình lại, phải không ạ? Giật mình lại nãy giờ là mình bị vọng tưởng nó kéo. Thì trong cái suốt bị vọng tưởng nó kéo á, là quý vị biết hay là không biết ạ? À? Không biết. Mình không biết gì hết. Mình suy nghĩ đã một hồi, mình giật mình lại chết rồi, nãy giờ mình suy nghĩ mình mất mình nãy giờ. Là tại sao lúc đó mình hoàn toàn không có một chút tí xíu gọi là làm chủ mình nữa. Mình là một cái con rối bị cái tâm thức mình, cái nghiệp thức mình nó dẫn đi vào trong cái lúa mạ của người ta, phá hoại người ta, làm cho mình đau khổ, người kia đau khổ. Quý vị thấy là những cái con trâu mà nó vô ăn lúa mạ đó, là cái người chủ vườn là vác cây vác gậy chửi bới. Cái người có trâu cũng đau khổ, mà cái người chủ vườn cũng đau khổ, phải không ạ? Cho nên quý vị mất mình, quý vị chửi rủa người khác, quý vị làm phiền lòng người khác, người kia đau khổ, quý vị có đau khổ không ạ? Đau khổ luôn. Là hai người đau khổ là do bởi vì mất mình, bởi vì thiếu làm chủ. Lúc đó hoàn toàn ở trong vô minh, không biết gì hết. Đó là cái điểm yếu là quý vị thấy đó. Bây giờ cái trăn trâu là sao? Bây giờ mình biết mình, nghĩa là biết mình đang ở trong lúa mạ đó, biết mình hiện giờ đang ở trong lúa mạ và phá hủy mạ của người ta. Khi mà quý vị biết là quý vị giác hay là mê à? Lúc đó con trâu về chuồng. Bởi vì mê và giác thôi. Khi mình biết con trâu mình đang ở trong lúa mạ đó là con trâu nó đã về chuồng rồi, không ạ? Bởi vì đó, con trâu đó là chỉ là nó cái bóng thôi quý vị, nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Bây giờ là quý vị là sợ ma quá, quý vị vào trong nhà quý vị tưởng cái này tưởng cái kia, quý vị thấy chỗ này có con ma, chỗ kia có cái người treo cổ mặc áo trắng lủng lẳng, do cái tưởng của mình phát huy. Bây giờ quý vị bình tĩnh lại, quý vị dụi mắt nhìn kỹ coi cái bóng trắng đó là cái gì. Chỉ là cái bộ đồ mình phơi đêm qua mà mình quên thôi, không có cái gì khác hết. Thưa quý vị, ma nằm đi đâu à? Khi mà quý vị phát hiện ra đó chính là cái bộ đồ rồi, lúc đó quý vị còn sợ ma không à? Không có sợ ma. Cho nên bây giờ lúc nào quý vị nghe cái gì rột rạc, nghe cái gì mà cảm giác có con ma đến, quý vị nhìn lại đó đi, thử coi con ma nó ra như thế nào. cuối cùng lại không có gì hết, ma nó không có, tự nhiên quý vị hết sợ ma. Chứ còn mà quý vị mà sợ ma, quý vị co giò, quý vị chạy á, càng chạy chừng nào á thì ma nó rượt chừng đó. Cảm giác như vậy đó, nghe cái tiếng bịch 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 phía sau chân của mình đó, mà không ngờ tiếng đó là tiếng chân của mình. Thưa quý vị, mình chạy mạnh quá cho mình nghe nó bịch 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 bịch, nhưng mà mình lúc đó mình chạy nghe nó bịch 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 bịch, mình tưởng là có người đang rượt theo. Như vậy càng chạy chừng nào á là ma rượt chừng đó. Ma với ma vọng tưởng, ma tưởng của mình thôi. Bây giờ quý vị đứng lại, quý vị nhìn chừng mắt quý vị thử coi, không có. Không có ma, không ạ, nó tưởng thôi chứ không có ma. Cho nên mà khi mà mình nhìn lại nó là nó không có rồi, thì thưa quý vị lúc đó còn sợ ma không ạ? Thưa quý vị cũng như vậy, cái tâm vọng tưởng, tâm phiền não của mình nó cũng vậy. Mình cứ nhìn thẳng vào nó, mình biết nó, cái tính của nó, tức là từ trong Như Lai tàn thôi. Thì như vậy đó là quý vị không có còn sợ ma nữa. Tâm của mình đó là nó tự yên thôi. Đó là cái cách trăn trâu. Trăn trâu của tổ sư là trăn trâu như vậy. Chứ mình đừng có lầm tưởng là tổ sư là cũng cầm con trâu đi vòng vòng, giật dây đánh la hét như mình đâu. Cho nên là thiền sư Bị đó, lúc là ngài giác ngộ rồi đó, tự nhiên á, ngài đang ngồi thiền, ngài nói là tỉnh tỉnh tỉnh, ông chủ chớ bị nó lừa. Mình tưởng như vậy đó, là bây giờ mình nghe vậy cái câu vậy, cái mình do cái tâm của mình mới áp vô. Mẹ nói là người xưa đó là kêu tỉnh tỉnh ông chủ chớ bị nó lừa, cho nên có nhiều người ngồi thiền cũng la lên y chang vậy đó. Mình giống thiền sư quá, mà không có phải, không có giống chút nào hết. Thiền sư nói như vậy đó là tỉnh tỉnh, đó là cái sự giác thôi. Tức là lúc mà tâm vừa khởi đi, ngài tỉnh giác cái chỗ đó. Khi tỉnh giác rồi thì nó không có lừa mình nữa. Ngay đó là ngài dừng lại, là tâm bặt dứt tâm hành, không còn gì hết. Đó là thiền sư chứ, đó là, chứ không phải thiền sư mình bắt chước của người ta gọi là thiền sư. Nhiều khi mình đang đi đâu vọng tưởng, mình hít vô thở dài hì hà đủ thứ hết, rồi mình tắt lưỡi đủ thứ hết, mình nói chuyện chính mình không à, chứ không nói chuyện với ai đâu. Không phải, đó là tu sai. Cho nên là mình phải biết được là cái tâm hành của mình, thì tự nhiên đó là đó là giác thôi. Mình biết đó là cái tâm từ nơi cái tâm thể thanh tịnh của mình, từ nơi cái tạng lý, cái tàng tàng tâm của mình, đại viên cảnh trí của mình, nó bao trùm, nó phủ khắp, biết nó là tâm của mình, tự nhiên nó là về chuồng rồi. Đó là cái cách trăn trâu của tổ sư đó. Cho nên đó là rõ ràng như vậy, mình sống như vậy đó, là luôn luôn mình trở về cái nguồn tâm của mình. Thì như vậy đó là cái con trâu đó và cái người chủ á là thưa một thể không hai. Tâm vọng tưởng và cái tâm mình á là cũng là một thể không hai. Cho nên vì vậy đó là mình quên mình á thì tự nhiên á là mình tự chia ra hai, là có con trâu, là có ông chủ, mà giác rồi đó, trâu chủ không, không hai. Cho nên á là khi người ta đánh con trâu là khiến cho mình đau, tự vì mình á là đồng hóa với nó. Các bạn, bây giờ á là nó đồng hóa với mình, hai cái này là nó khác nhau thưa quý vị. Mình mê đó là mình đồng hóa với vọng tưởng, đồng hóa với nghiệp thức. Thí dụ như bây giờ quý vị mê, quý vị chửi người ta một tiếng đi, là quý vị đó là đồng hóa với cái sân của mình, đồng hóa với cái tham của mình, quý vị chửi người ta. Rồi bị người ta phản ứng lại, quý vị có đau không ạ? Rất là đau. Tại sao đau? Bởi vì đó là mình đồng hóa với cái vọng tưởng, đồng hóa với nghiệp thức, đồng hóa với cái tâm mình nó đau. Nhưng mà bây giờ là cái tất cả những cái tâm đó đó là nó đồng hóa với mình, nó trở về cái bản thể của mình. Bây giờ có ai chửi, ai đánh của mình cũng không đau, phải không ạ? Có ai la mình cũng không đau, có ai chọc ghẹo mình cũng không giận, phải không ạ? Thì như vậy đó là giải thoát không ạ? Nhẫn nhục mà lại không có nhẫn nhục gì hết, giải thoát mà thực tình không có gì giải thoát hết. Cho nên mới nói đó là giải thoát sẵn có. Ngay nơi giải thoát đó, tức là Niết Bàn. Trong cái bản kinh đâu đó đó là chúng tôi có đọc đó, lúc đó Ngạ Nan bạch Phật đó, bạch Đức Thế Tôn, tất cả các pháp đều là Phật pháp, thế mà con chẳng biết. Phải chịu trôi lăn trong luân hồi sanh tử, chịu đau khổ, ở trong giải thoát mà lại trói buộc, ở trong trí tuệ mà lại bị si mê, đúng không ạ? Cho nên đó là ở nơi tham sân si, ở nơi các pháp trần, ở nơi tất cả cái tâm hành của mình đều có cái sự giải thoát và trí tuệ trong đó, thế mà mình không có hay, phải chịu đau khổ như vậy đó. tịnh ngụ nhãn, đắc ngũ lực, di chứng nại tri nan khả trắc, kính lý kháng hình, kiến bức nan, thủy trung tróc nguyệt, tranh niêm đắc. Tức là tịnh ngũ nhãn được ngũ lực, đây là ngũ nhãn của mình đó, thì được cái ngũ lực dụng. Cái ngũ nhãn ở đây đó là năm cái con mắt trong sạch, nghĩa là được ngũ lực á, là năm cái ngũ lực á, thì nó được cái sức nó đầy đủ. Thì ở đây đó là hòa thượng giảng như thế này, ngài nói đó là cái nhục nhãn á, tức là mắt người, thiên nhãn á, là mắt trời, huệ nhãn là mắt thanh văn, pháp nhãn là mắt Bồ Tát, Phật nhãn là mắt Phật, ngũ lực là tính tấn niệm định tuệ. Đó là năm cái lực như vậy. Thì ở đây nếu mà giải thích chi ly á là cũng hết một buổi giảng, phải không? Ở đây á là ngày xưa là khi mà chúng tôi giảng về tứ diệu đế đó, là có nói về cái ngũ căn ngũ lực đó mà rất là rõ. Cho nên là quý vị nghe băng hay là quý vị học từ nơi quý thầy khác á, là quý vị cũng rõ về cái này. Ở đây chỉ nói đại khái thôi, tức là cái con mắt của mình là nó gọi là có cái ngũ nhãn đó, tức là một á là nhục nhãn, thiên nhãn, rồi huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Đó là đại khái, đó là mình á là có sẵn năm cái con mắt này, thưa quý vị, phải không ạ? Có sẵn không ạ? Thế nào là nhục nhãn, quý vị thử giải thích nghe thử, phải không ạ? Nhục nhãn tức là cái con mắt phàm của mình, nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là cái con mắt này giống như là cái nhục nhãn của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do tâm thanh tịnh, cái nhục nhãn của ngài nó khác, khác hơn mình ở cái chỗ nào? Cái nhục nhãn của mình á là mình thấy hiện tượng rồi mình đau khổ trên hiện tượng. Nhục nhãn của Đức Thế Tôn đó là thấy hiện tượng mà không đau khổ trên hiện tượng. Thưa vì sao ạ? Bởi vì ngài thấy mà không có phân biệt gì hết, ngài chỉ thấy mà không có động tâm, cho nên ngài không có đau khổ. Nhiều khi á là quý vị tu hành, quý vị nói đó, nếu mà mình không động tâm, mình tu nó ngay ngay ngơ ngơ như vậy nó buồn lắm, phải không ạ? Tu là phải có thị phi chứ, tu là phải có nói người chuyện người này, nói chuyện người kia chứ, vậy nó mới vui mới buồn. Nên trong thơ tu thấy buồn quá ngồi nó ngơ ngơ. Thưa quý vị, cái đó là cái đau khổ, cái đó cái tích tuyệt của mình á, là cái chỗ chôn vùi mình mà mình không có hay. Cho nhiều khi quý vị mà cứ nhăn nhăn nói thầy ơi tại sao mà thế gian này nguyền rủa con vậy, bởi vì con nguyền rủa thế gian con không biết, phải không ạ? Là bởi vì đó là từ nơi tâm của mình cho nên khiến mình đau khổ, mình khóc lóc, mình đủ thứ hết. Bây giờ Đức Phật dạy cho cái pháp đó, bây giờ tụi con muốn hết khổ thôi, bây giờ mình đừng xen vào chuyện của người khác, mình đừng để ý gì hết, quý vị cứ biết tu hành, quý vị làm những chuyện của mình, cái gì đáng làm quý vị làm, cái gì không đáng làm quý vị không có nên làm. Thấy cái gì mình chỉ thấy thôi, mình đây ra thấy cái gì cái về mình nhiều chuyện mình kể lại cho người khác nghe, người khác kể lại chuyện cho người khác nghe nữa. Tôi nói chị đừng nói ai. Người kia nói tôi nói chị đừng nói ai, cái cả chùa biết hết luôn. Người nào cũng có một bạn thân, ví dụ mình bạn thân với người đó lại bạn thân với người đó nữa, cho nên cuối cùng người nào cũng biết hết. Cho nên đó, là nếu mà giữ được cái chuyện kín là mới là cái chuyện lạ đó. Cho vì vậy là quý vị là nhìn tất cả thấy rồi biết rồi cười, tự vì các pháp nó như nhau. Mình tưởng là nó có một cái này là sôi nổi, có cái kia nó chìm lặng do tâm vọng của mình thôi. Mình thấy cái gì cũng vậy à. Thưa quý vị biết tu rồi á, nhiều khi á là ta tưởng đạo Phật mình đã chán đời, nhưng mà thật ra nó là cái chân lý. Các pháp nó là vô thường, nó là duyên sanh. Mình có nói có làm cái gì đi nữa như là cái trò cười á, thưa quý vị, ngày xưa quý vị mê á, quý vị đi ca nhạc quý vị mê dữ lắm. Ngồi thấy ca sĩ ở trên ca nhạc họ đung đưa, họ du dương, mình cảm thấy là nó hay. Rồi những người mà thích chơi đàn, nghe cái tiếng đàn quý vị nghe là nó mê ly luôn, ngồi nhịp chân mình rất say sưa, bỏ ra 100 đô, 200 đô, 300 đô được ngồi ghế nhất nữa chứ để mà nghe ca nhạc. Thì quý vị đó là cái feeling ghê lắm, phải không ạ? Mà đến khi mà quý vị biết tu rồi, quý vị nghe cái tiếng nhạc, nghe tiếng kịch, nghe tiếng cải lương, mình thấy đó là cái trò diễn thôi, nó bình thường, nó đơn điệu, nó không có gì hết. Cho nên vì vậy đó, rồi người ta nói là cái đạo Phật của mình á là nó là cái gì, cái cô thế, nó bi quan quá, còn người ta lạc quan vui vẻ.
Mà thật ra đó là tự nhiên tâm mình thấy như vậy đó, thưa quý vị. Giống như quý vị ngày xưa quý vị coi kịch người ta cho người ta khóc ở dưới, quý vị khóc luôn à. Có nhiều người là hết cuộn giấy luôn à, phải không ạ? Tốn tiền mà khóc và đau khổ với người ta nữa, rồi binh người này binh người kia nữa chứ. À, người ta diễn viên mà đây mình binh à. Nhiều khi tới thì người ta xuống sàn diễn gặp cái ông đó đóng vai ác mình cũng chửi luôn. Đâu có được, không có phải, phải không ạ? Đó là kịch tuồng thôi. Mà đến khi mà quý vị tu đó, quý vị nhìn thấy đây cười thôi à. Cười thôi à, cũng nó diễn như thế này, diễn như thế kia, cười thôi. Thưa quý vị, thế gian này cũng vậy. Đến khi mà mình mà giác ngộ rồi đó, là chỉ là cái trò chơi quý vị lập gia đình, quý vị có chồng, có con. Một ngày bao nhiêu chuyện buồn, bao nhiêu chuyện vui, ra tòa ly dị rồi tái hôn, rồi ly hôn. Đủ thứ, nhìn lại cuộc đời 70 năm quý vị ngồi lại là một cái trò diễn của tâm thức thôi à. Thế là quý vị ngồi quý vị nghĩ lại cái cuộc đời mình qua, lúc mình lên, lúc mình xuống, tranh đấu hơn thua, nhìn lại là cái trò cười. Cuộc đời là chỉ cái trò chơi thôi. Cho nên vì vậy, cuộc đời còn như vậy, cái thân mình như vậy, thưa quý vị, có cái gì đáng để cho mình phải đau khổ, phải đau buồn? Thôi thì nhìn cái ánh mắt như Đức Thế Tôn đi, nhục nhãn đó, phải không ạ? Nhìn thấy được rồi, đừng thêm, đừng bớt gì hết. Cái đó chuyện rất là bình thường. Quý vị an lành, quý vị vui vẻ, quý vị làm hết tất cả những gì quý vị làm mà vẫn thảnh thơi, giác ngộ. Quý vị thích vậy không ạ? Có thích không ạ? Rất là thích, phải không ạ? Nhưng mà thích phải làm mới có. Còn nói đến cái thiên nhãn á, thưa quý vị, cái thiên nhãn á là mắt của chư thiên á, là nhìn xa. Thí dụ như bây giờ cái bức tường này á, là mình nhìn chỉ bức tường thôi, mà thiên nhãn á là nhìn thấu qua cái bức tường đó. Thấu qua cái bức tường đó là nhìn thấu qua bên kia xa ngàn ngàn dặm luôn. Quý vị coi Tây Du Ký đó, lúc mà Tề Thiên mà nổ cái đùng từ nơi cái ngọn đá ra đó, lúc đó là chấn động ở trên, vua trời ở trên đó là bị chấn động, Đế Thích trên chấn động. Cho mấy sao mới kêu là Thiên Nhãn Thiên Nhĩ đâu, đi ra coi cái gì ở dưới trần gian đó. Thì lúc đó là ông Thiên Nhĩ đưa cái lỗ tai nghe, nghe xuống dưới trần gian luôn, thưa quý vị. Ở trên xa như vậy đó, là xa cái tầng trời xa xa vậy mà xuyên thấu luôn. Còn cái ông mà thiên nhãn á, nhìn đưa cái mắt là nhìn là chiếu hào quang sẹt sẹt, nó ghép thiên hay lắm. Nên là quý vị nhìn xuống là thấy cái con khỉ nhé tưng 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 luôn. Quý vị xa như vậy đó là thấy biết rồi, lên trình những ngọc hoàng ở dưới có con khỉ và nó phát ra những cái tiếng âm thanh nó diễn tả ra. Đó là cái gọi là cái thấy của chư thiên là thiên nhãn đó. Quý vị có không ạ? Cái thiên nhãn của mình đây á, là cái thiên nhãn của Phật là nó khác chứ quý vị, chứ không phải là cái thường đâu. Tức là nó khác ở chỗ này nè. Nghĩa là quý vị thấy một cái hiện tượng nào đó, quý vị phải nhìn thấu qua nó, không ạ? Có một người đó họ đang làm cái chuyện gì đó là đau khổ, họ đang sân si gì đó. Nếu cái mắt phàm của mình đó, quý vị thấy cái người đó là đang sân và đang chiến đấu, quý vị có cái thiên nhãn quý vị nhìn như thế này nè, quý vị nhìn thấy họ đó, quý vị biết họ đang đau khổ cùng cực luôn. Họ đang gọi là bị cái lửa thiêu đốt, cái cháy phần luôn. Và quý vị biết là tại sao họ sân như vậy nữa, nhìn thấu qua như vậy đó. Đây là thiên nhãn, thấu luôn tâm can. Thiên nhãn thưa quý vị, nhìn vào cái thân mình không thấy là cái thân này là nó đẹp, là nó hoa mỹ rồi đâu. Nhìn thấu luôn là cái thân này là nó đất nước tứ đại nó hợp thành, thân này là quế trược, thân này là nó nhơ nhớp. Thấu như vậy gọi là thiên nhãn. Có không ạ? Quý vị phải thấy được, thấu qua. Cho nên là mình không có dính bên này, không dính bên kia, nhìn như vậy đây là cái thiên nhãn. Rồi huệ nhãn tức là quý vị có cái con mắt, quý vị phải có cái trí tuệ, nhìn cái gì cũng có trí tuệ. Và quý vị làm cái gì á là quý vị cũng phải có trí tuệ nữa. Cho nên là ở một cái đạo tràng lúc đó chúng tôi có nói về cái vấn đề mà dùng cái huệ nhãn, cái việc làm như thế nào gọi là có cái huệ nhãn. Ví dụ như nó cái vấn đề mà phóng sanh đi, người ta phóng sanh, người ta mà là đi mua chim mua cá về thả, giống như quý vị diệt kiều về đó là mua cá mua chim về thả. Quý vị vô mua cá, vô mua một sọt cá ra, cá trong chợ nó ngáp ngáp rồi, quý vị phải mang vô chùa để tụng kinh, phải không ạ? Cá ngáp ngáp mang vô chùa tụng kinh mới thả xuống, quý vị nghĩ còn sống không? Còn không á, nhiều khi bên đó rước thầy cũng khó, đâu phải dễ đâu. À, mua cá rồi đó rồi mang để trên thuyền rồi chuẩn bị ra giữa sông để mà thả rồi đó. Nhưng mà cũng phải chờ tụng kinh xong mới thả, tại vì nghĩ là tụng kinh xong đó thì con cá này nó mới quy y được. Mà thưa quý vị, có quy y được không ạ? Mình đây lớn như vậy nào mà biểu mình quy y, mình còn không chịu quy y nữa. Con cá nó có nghe được tiếng người đâu mà quy y. Mình có tâm mà nó cũng đâu có biết cái gì. mình nói, cái khao khát của nó là bây giờ nó được một cái hồ bơi, một cái sông bơi, được cái sự giải thoát thôi. Nhưng mà thuyền của mình ra dưới là chài lưới nó mắc sẵn rồi. Mấy chiếc thuyền của những người câu cá đó, bởi vì cá càng lúc càng hiếm mà, đâu phải là xuống thả lưới là có liền đâu. Cho nên là cái thuyền của mình ra giữa sông là thuyền của họ bắt đầu ra. Vừa thả xuống cái chài của mình quăng ra cái sèo, chài họ quăng ra cái sèo để mà bắt lại. Bắt lại mang lên, nó có nhiều con cá bị phóng sanh 10 lần mà nó vẫn vừa bắt được phóng sanh, bắt phóng sanh. Vừa tưởng vừa hạnh phúc, vừa giải thoát, cuối cùng không giải thoát gì hết. Thật ra nó có một cái lợi, nghĩa là cái tâm của mình đó là mình từ bi thương chúng sanh. Từ bi thương chúng sanh, cho nên là mình cái tâm là cái cốt phóng sanh để cho mình có lòng từ, thì thôi là mình thấy chỗ nào thuận lợi mình lén lén mình thả, đừng cho ai thấy. Khỏi cần mời quý thầy nữa, quý vị cũng có công đức nữa. Đừng có tưởng là có quý thầy tụng kinh đến quý vị thả, quý vị mới có phước. Tưởng là có quý thầy chứng minh tiếng kinh tiếng kệ như vậy đó là mình mới hồi hướng cái phước đức cho mình. Cái phước đức của mình là lúc nào quý vị khởi được tâm từ tâm bi là quý vị đó là có phước báo rồi, không cần nhờ quý thầy đâu, không cần. Nhiều khi quý vị nghĩ là cúng dường ba la mật, cúng dường cho người ta, quý vị tới chùa quý vị cúng dường, quý vị bỏ tiền vô chuông hay là quý vị đưa cho quý thầy, chứ tất cả những sự cúng dường đó đều là thiện lành hết, đều có phước báo như nhau. Chỉ là quý vị khởi cái tâm thiện lành là đủ rồi, là cái tâm từ tâm bi mà quý vị khởi đó là đủ rồi. Cho nên vì vậy quý vị về quý vị thấy con cá này tội nghiệp quá, con rùa tội nghiệp quá, quý vị mua đại, quý vị lén lén quý vị thả đừng cho ai thấy, nó còn hy vọng nó sống sót thưa quý vị. Còn nhiều khi người ta muốn siêu ấp nữa, nghĩa là mình phóng sanh đó là mình bỏ ra 1.000 đô ra là đổi ra được 20 triệu, 20 triệu mua cá đó, mình phải làm cho rình rang lên, muốn chiếc thuyền thiệt bự lên, rồi phải kêu nhiều người bạn bè Phật tử đến cho nó rình rang lên, quý thầy là phải trống kèn rồi đến chuông mỏ làm rình rang lên để chi, để cho người ta biết mình là đang làm cái chuyện công đức. Mà thưa quý vị, làm vậy là khiến cho những cái người mà họ đi câu cá chài lưới họ biết, họ biết, họ trực sẵn, thả chim cũng vậy. Cho nên là quý vị thấy mình trong này thả chim ở ngoài ta đứng hàng rào đó, trực bắt tội nghiệp không. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ nói đến cái lý phóng sanh đây nè, quý vị á, là quý vị có thương cha mẹ mình không ạ? Rất thương phải không ạ? Có khi nào quý vị làm cho cha mẹ mình buồn không ạ? Cũng có. Thưa quý vị, lúc mà quý vị làm cho cha mẹ mình buồn á, là lúc đó cha mẹ mình mau chết hay là sống lâu à? Mau chết, như vậy á là phóng sanh là kéo dài cái mạng sống ra, phải không ạ? Bây giờ là cái mạng sống con người là quan trọng hay không quan trọng à? Rất là quan trọng phải không ạ? Bây giờ là quý vị á là muốn cho người đó là sống lâu, quý vị phải làm cái điều tốt cho họ. Cho những người thân mình á là sống lâu với mình phải là sống cho hài vui vẻ. Muốn cho bạn bè mình sống lâu á, mình phải là vui vẻ với bạn bè của mình, phải không ạ? Đừng mang cái nỗi buồn cho bạn bè. Có nhiều người làm những cái chuyện đau khổ khiến người ta ức, người ta chết luôn. Như vậy là phải là sát sanh, đúng không ạ? Cho nên là trong cái giới sát sanh là có cái chuyện mà mình, một cái lời nói của mình mà khiến cho người ta chết, đây cũng phạm vào cái sát sanh đó. Nghĩa là không tự ta giết nhưng mà gián tiếp giết cũng gọi là sát sanh. Cho nên quý vị làm cho người ta sống khỏe mạnh, làm cho người ta vui vẻ, làm cho người ta trường thọ là quý vị phóng sanh. Cho nên đó là cứu một con người còn hơn xây chính phù đồ, thì hơn là sát sanh, hơn là cái chuyện con cá con vịt đó. Thưa quý vị, quý vị mà có thể cứu sống được một người, quý vị giúp cho người tăng tuổi thọ là quý vị đã phóng sanh rồi. Lúc nào quý vị cũng phóng sanh được hết, chứ không phải đợi đến lúc mà quý vị ráng đi làm có tiền về Việt Nam phóng sanh, không ạ? Không cần phải như vậy. Cho nên đó là chỉ làm sao mình sống vui vẻ với mọi người, hòa thuận với mọi người, thương cha thương mẹ thương con, giúp đỡ mọi người xung quanh, thiền từ bi hỷ xả. Lúc nào gọi là anytime đó, là nghĩa là lúc nào mình cũng là phóng sanh, lúc nào mình cũng bố thí, lúc nào mình cũng trì giới, cho nên 6 3 la mật đủ luôn, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy là hiểu đạo rồi, quý vị là tu là nó khỏe lắm. Cho nên có nhiều người nói tôi nghèo quá, tôi làm công đức không được, tôi làm phước đức không được, chuyện này là cái chuyện sai lầm. Chưa chắc gì giàu mà làm được đâu thưa quý vị. Nhiều khi lào giàu mà bỏ tiền ra mà chảnh thì phước cũng có nữa, không ạ? Cho nên làm sao mà phải vô ngã vô tư, sống đúng Phật pháp thì như vậy đó là đúng. Cho nên là huệ nhãn, phải không ạ? Đạo nhãn là mình sống lúc nào cũng sống đúng với đạo hết. Đức Phật là cái tấm gương, là cái con đường, đạo là cái con đường đưa đến sự giác ngộ, thì đạo là cái bản đồ, là cái đường mình đi. Cho nên là ở gia đình, ở trong nhà, ở nơi đạo tràng tự viện lúc nào quý vị cũng phải căn cứ nơi cái con đường đó quý vị đi, chứ không thì thôi á, là ở nhà là nó phiền não đau khổ rồi mình không sống theo đạo. Các bạn, đạo là cái gì ạ? Đạo tức là tâm, nghĩa là mình sống thuận với tâm thanh tịnh của mình, đây gọi là đạo. Cho nên lúc nào mà quý vị á, mà sống bằng cái tâm phiền não vọng tưởng mà đối xử với mọi người xung quanh á, là quý vị không phải theo đạo. Cái con đường đó là cái con đường đời, thưa quý vị. Đạo là phải thể hiện từ bi hỷ xả với người xung quanh, sống như vậy á, gọi là mình đi trên cái con đường đạo. Đó là quý vị mới xứng đáng đó, là quý vị là sống được cái con mắt đạo á. Là Phật nhãn, nói đến Phật nhãn là phải sống bằng cái tâm Phật, là cái con mắt Phật, nghĩa là mình nhìn thấy tất cả các pháp phải ở trong cái sự giác hết, thấy hiện tượng nào cũng giác. Ví dụ bây giờ quý vị thấy bình hoa, thấy ly nước, hay là thấy cái nhà, là quý vị biết mình có cái thấy sẵn có đó, là mình đang giác. Thấy mọi người xung quanh, mình biết mình giác, thì đó là giác. Hay là nói một cách khác hơn là thấy tất cả hiện tượng đều là Phật hết, thấy tất cả mọi người đều là Phật hết. Bởi vì tâm mình thấy tất cả mọi người đều là Phật, thì cái tâm người đó là Phật. Còn mình thấy thế gian này là đau khổ, họ đang chơi xấu mình, họ đang nói xấu mình, họ đang nguyền rủa mình, họ đang hại mình, họ đang làm cái gì đó đối với mình, là thứ gì? Tâm người đó là tâm gì ạ? Đó là tâm quỷ, đó là tâm ma, đó là tâm phiền não, chứ phải tâm Phật. Tâm Phật là thấy tất cả mọi người đều là Phật hết, hành động của họ đều là Phật hết, đây gọi là Phật nhãn. Quý vị có không ạ? Ngũ nhãn có luôn không ạ? Nhưng mà mình chưa sử dụng thôi. Có bảo kiếm tốt mà mình chưa rút ra mình xài, cho nên là bị người ta ăn hiếp. Bây giờ rút ra, gọi là đại trượng phu mà bỉnh huệ kiếm, bỉnh huệ kiếm, không ạ? Tức là người trượng phu á, là phải cầm cái kiếm trí tuệ, có kiếm sẵn. Quý vị, người ta tặng cho mình cây kiếm mà quý vị không dám rút ra, quý vị sợ rút ra nó mòn, cho nên vì vậy quý vị cứ để trong đó, cuối cùng để nó bị xét, sau này muốn rút ra rút không được. Cho nên là quý vị phải rút ra, quý vị lau chùi ha, quý vị phải là chặt chém tất cả những cái mà nó dây mơ rễ má đó, chém sạch hết thì lúc đó là quý vị đó là mới sống nó thanh thản được. Đó là cái sẵn. Di chứng nải tri nan khả đắc, kính lý kháng hình, kiến bức nan, thị trung tróc nguyệt, tranh nan đắc. Tức là di chứng nải tri nan khả đắc, tức là chỉ người nào chứng được á thì người đó tự biết thôi, người nào ngộ được á thì lúc đó là cảm nhận được thôi. Giống như cái kiến á mà thấy mình á là một cái chuyện rất là dễ dàng thôi. Thí dụ như bây giờ là quý vị nhìn vô kiến là quý vị thấy mình, là quý vị chuyện đó là dễ dàng. Cái kiến á tức là vạn pháp, vạn pháp nó đang chiếu mình, thưa quý vị. Nhưng mà mình á là theo vạn pháp, cho nên mình không thấy mình ở trong đó. Bây giờ quý vị thấy sắc mà quý vị thấy mình ở trong đó, quý vị nghe tiếng quý vị thấy mình ở trong đó, thì như vậy đó là mình luôn luôn là mình hiện hữu, không khó gì hết. Chỉ cần là nghe âm thanh, thấy và hiện tượng xúc chạm, tất cả lời nói hành động của mình đều có mình ở trong đó, thì như vậy đó là cái điều này là rất là đơn giản thôi. Thị trung tróc nguyệt tranh niêm đắc, tức là nắm bắt mặt trăng thật là khó được, phải không ạ? Nhưng mà ở nơi đó mà mình muốn cho mình á là nắm được, là thấy được, là hiểu được, là bắt được, thì quý vị sẽ không được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái mình có được, mình muốn được á là thứ nhất là tâm tham, mà được á là cái ngoại vật. Ví dụ như bây giờ quý vị được một cái gì đó đó, là quý vị nói là tôi được, phải không ạ? Thì được cái gì? Được cái từ bên ngoài mà có. Còn cái mình sẵn có thì nó là không được. Ví dụ bây giờ quý vị có viên ngọc ở trong nhà mà quý vị bỏ quên, thì quý vị bỏ quên lâu ngày mà quý vị đã là của quý vị rồi, thì bây giờ lâu ngày quý vị bây giờ mới phát hiện ra là cái viên ngọc đó là ở trong nhà mình đó, thì mới nói là viên ngọc này tôi bỏ lâu quá, bây giờ là tôi mới phát hiện ra. Thì ngày xưa cũng là của mình, ngày nay cũng là của mình. Nói viên ngọc hay sao, nói đô la đi. Đô la quý vị nghe quý vị dễ cảm thông lắm. Quý vị có 10.000 đô la mà quý vị giấu, phải không ạ? Quý vị giấu, quý vị bỏ dưới đầu nằm á, nhưng mà đến lúc quý vị quên, không biết mình để đâu. bữa nào mới dở ra, a 10.000 đô la của ta, thì như vậy là quý vị có được 10.000 đô la. Thì 10.000 đô la đó đó là không phải quý vị mới có mà đã có rồi, đúng không ạ? Cho nên đó là đã là cái sẵn của mình, cho nên đó là quý vị đó là không cần nắm bắt gì hết, đúng không ạ? Mà đã là cái sẵn của mình thì tâm của mình như vậy đó, cho nên nó là thủy trung chốc nguyệt tranh niêm đắc đó, hay là cái chỗ đó đó là cái chỗ sẵn có, cho nên quý vị sống, quý vị tu hành á ở giải thoát thôi, phải không? Đó là hai đoạn của chứng đạo ca thì quý vị đã học xong đó. À, thì tới học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.